This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 25 tháng 4 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Việt Nam sử dụng công nghệ phần mềm gián điệp để nhắm vào những người chỉ trích chính phủ hoặc bất cứ ai có hoạt động liên quan các vấn đề mà Hà Nội cho là nhạy cảm. Đó là nhận định trong báo cáo tình trạng nhân quyền thế giới của Tổ chức Ân xá Thế giới Amnesty International, công bố ngày 23 tháng 4. Ân xá quốc tế cho biết, một nghiên cứu của tổ chức này phát hiện, từ tháng 2 đến tháng 6 năm 2023, một chiến dịch có liên quan đến cơ sở hạ tầng của phần mềm gián điệp tấn công có tên Predator, do nhà cung cấp Intellexa phát triển, đưa ít nhất 50 tài khoản mạng xã hội vào tầm ngắm. Những tài khoản mạng xã hội này thuộc 27 cá nhân và 23 tổ chức. Một vài trong số đó là người Việt Nam. Bên cạnh đó, các công cụ của Intellexa còn được bán cho những công ty Việt Nam có liên quan đến Bộ Công an. Theo nghiên cứu của Ân xá quốc tế, đặc vụ của chính phủ Hà Nội có thể đứng đằng sau chiến dịch sử dụng phần mềm gián điệp vừa nêu. Báo cáo của Ân xá quốc tế cũng nêu ra những trường hợp cụ thể về việc Việt Nam tiếp tục truy tố, bắt giữ các nhà báo, các nhà hoạt động chính trị, các nhà hoạt động môi trường, các nhà hoạt động khác, chỉ vì họ bày tỏ quan điểm của họ. Đó là những người làm blogger, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, Trương Văn Dũng, Bùi Tuấn Lâm, Đường Văn Thái, Hoàng Thị Minh Hồng, Lê Hữu Minh Tuấn, v.v. Báo cáo của Ân xá quốc tế còn kết luận, Việt Nam vẫn giữ số liệu về các vụ tử hình, án tử hình là bí mật quốc gia. Báo cáo tình trạng nhân quyền thế giới 2023 của Ân xá quốc tế thu thập quan ngại về thực tế liên quan tại 155 quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng vẫn tiếp tục đưa ra những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng trả lời như vừa nêu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Hà Nội vào chiều ngày 25 tháng 4. Đối với câu hỏi liên quan của báo giới, bà Phạm Thu Hằng lặp lại điều được cho là chính sách nhất quán của chính phủ Hà Nội bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó coi con người là trung tâm, là động lực của quá trình đổi mới và công cuộc phát triển đất nước. Vào ngày 22 tháng 4, theo giờ miền Đông nước Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố báo cáo về thực hành nhân quyền năm 2023 trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết luận trong năm 2023, Việt Nam không có những thay đổi đáng kể về tình hình nhân quyền. Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nhiều vấn đề nhân quyền quan trọng tại Việt Nam được báo cáo đáng tin cậy như tình trạng chính phủ cho giết hại người dân một cách phi pháp, tùy tiện, tình trạng giới chức chính phủ tra tấn đối xử vô nhân đạo, độc ác, hoạt động cưỡng bức điều trị tâm lý, y tế, bắt giữ giam cầm tùy tiện, hệ thống tư pháp không độc lập, đàn áp xuyên biên giới đối với những cá nhân tại nước khác, hạn chế nghiêm trọng quyền tự do biểu đạt, tự do báo chí, quyền tự do Internet, quyền tự do hội họp ôn hòa, tự do lập hội, quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng, quyền tự do đi lại, người dân không có quyền tự do ứng cử, bầu cử, quyền tự do tham gia các đảng phái chính trị, hạn chế các tổ chức cổ suý cho nhân quyền, hạn chế một cách có hệ thống quyền tự do lập nghiệp đoàn công nhân, tệ nạn tham nhũng, nạn buôn người. Báo cáo thực hành nhân quyền năm 2023 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu lại thống kê của các cơ quan truyền thông, các tổ chức phi chính phủ, các nhà quan sát cho thấy tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, Việt Nam giam giữ ít nhất 187 người do các hoạt động cổ suý cho nhân quyền. Trong số này có 162 người bị kết án và 25 người bị giam, chờ ngày ra tòa. Trong báo cáo về thực hành nhân quyền năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu rõ chính phủ Việt Nam thường khẳng định công tác vận động cho nhân quyền và dân chủ là hành động chống lại đảng và nhà nước Cộng sản.
Lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc tại Biển Đông không chỉ vi phạm chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Hoàng Sa, mà còn vi phạm chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế, được xác định theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, UNCLOS năm 1982. Đó là lời của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, đưa ra ngày 25 tháng 4 khi được báo giới hỏi về phản ứng của Hà Nội đối với việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt tại Biển Đông mới nhất. Nguyên văn lời của phát ngôn nhân Phạm Thu Hằng của Bộ Ngoại giao Việt Nam được truyền thông nhà nước nêu lại như trên và thêm, lập trường của Việt Nam về lệnh cấm đánh bắt của Trung Quốc ở Biển Đông là nhất quán và đã được khẳng định rõ ràng trong những năm qua. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp thêm tình hình, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, trật tự ở khu vực Biển Đông. Từ năm 1999, Trung Quốc bắt đầu có lệnh đánh bắt tại khu vực Biển Đông. Đây là vùng biển mà Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền gần đến 90% nằm trong đường Đức Khúc do họ tự vạch ra. Đường này vào năm 2016 bị Trọng tài Thường trực Quốc tế PCA ở La Hay tuyên không có cả cơ sở pháp lý và lịch sử. Lệnh cấm đánh bắt tại Biển Đông và Biển Hoa Đông do Trung Quốc đưa ra được áp dụng từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, bao trùm khu vực từ vĩ tuyến 12 đến phía bắc Đài Loan, trong đó có quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc hoàn tất cưỡng chiếm từ Việt Nam vào năm 1974. Mỗi khi Trung Quốc đơn phương tuyên bố lệnh cấm đánh bắt hải sản tại Biển Đông, Bộ Ngoại giao Việt Nam đều lên tiếng phản đối. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn thực thi lệnh và nhiều lần bắt giữ tàu, ngư dân, xua đuổi, tịch thu hải sản, ngư cụ, phun vòi rồng vào tàu cá Việt Nam. Từ đầu tháng 2 năm 2023, luật hải cảnh của Trung Quốc bắt đầu có hiệu lực. Luật này cho phép lực lượng chấp pháp Trung Quốc dùng vũ khí bắn vào tàu nước ngoài trong vùng nước mà Bắc Kinh đòi chủ quyền.
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng dự tính xuất thêm tiền túi 1 tỷ đô la để tài trợ cho nhà sản xuất xe điện VinFast đang trên đà thua lỗ. Phát biểu tại cuộc họp cổ đông hôm 25 tháng 4 của Vingroup, tập đoàn do ông làm chủ tịch và sở hữu trực tiếp 18% cổ phần, ông Vượng nói sẽ có thể mở rộng đầu tư hơn nữa vào VinFast sau khi ông và tập đoàn Vingroup rót 11,4 tỷ đô la vào công ty tới đến cuối năm ngoái. Tôi dự định sẽ tài trợ cho VinFast 1 tỷ đô la từ tiền túi của mình. Ông Vượng không nêu rõ khi nào sẽ chi ra số tiền này, đồng thời khẳng định VinFast không gặp vấn đề về dòng tiền và chưa chậm ngân hàng một đồng lãi nào. Trong một bài viết của Yahoo News vừa qua, tác giả nhận định cho rằng VinFast có thể không tồn tại đến cuối năm nay, minh chứng là dòng tiền tự do âm trong quý đầu tiên đã lên tới con số đáng kinh ngạc là 717,3 triệu đô la, trong khi tiền trong nhà băng chỉ còn lại 123,3 triệu đô la. Đúng một năm trước, cũng trong cuộc họp cổ đông, VinFast và ông Phạm Nhật Vượng đã ký thỏa thuận cam kết, đó là ông Phạm Nhật Vượng sẽ hiến tặng 1 tỷ đô la trong vòng một năm tới cho VinFast từ nguồn tài sản cá nhân. Vingroup tài trợ không hoàn lại 500 triệu đô la, đồng thời cho VinFast vay 1 tỷ đô la với thời hạn tối đa 5 năm. Theo hãng tin Reuters, ông Vượng hồi đầu năm 2024 thay thế bà Lê Thị Thu Thủy để làm tổng giám đốc VinFast, công ty do ông chính sở hữu 97% cổ phần trực tiếp và thông qua các công ty mà ông kiểm soát. Mạc báo Tuổi Trẻ trích lời ông Vượng nhấn mạnh, VinFast là sứ mệnh, danh dự và tương lai của Vingroup, nên chúng tôi không bao giờ buông VinFast. Giá cổ phiếu của VinFast đã giảm xuống còn 2,5 đô la so với lần niêm yết ban đầu vào tháng 8 năm ngoái ở mức 10 đô la, đạt đỉnh hơn 90 đô la do công ty không đạt được mục tiêu bán hàng vào năm ngoái và tiếp tục báo lỗ nặng. Hồ sơ cho thấy hơn 70% trong số 35.000 ô tô VinFast bán ra năm ngoái thuộc về hãng taxi điện xanh SM thuộc sở hữu của ông Vượng, 10% còn lại thuộc về Vingroup và các đơn vị trực thuộc. Vì xanh SM cũng đang phải đối mặt với chi phí cao trong khi cố gắng mở rộng thị trường gọi xe Việt Nam và nước ngoài. Ông Vượng cho biết hôm thứ Năm rằng ông dự định niêm yết hãng taxi này trên thị trường quốc tế nếu điều kiện cho phép. Ông cũng cho biết tập đoàn Vingroup đang xem xét niêm yết đơn vị kinh doanh khách sạn Vinpearl trong năm nay. Tháng trước, Vingroup đã công bố bán cổ phần và tài sản trị giá 1,6 tỷ đô la tại đơn vị bán lẻ Vincom Retail, một trong những cỗ máy đã tạo ra lợi nhuận chính của tập đoàn, cùng với VinCity, công ty con về bất động sản, nay vẫn có lãi nhưng phải đối mặt với thị trường đầy thách thức.
Ngân hàng Standard Chartered vừa hạ mức dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 từ 6,7% xuống 6% và cho biết mức tăng trưởng trong quý 1 năm nay của Việt Nam đã thấp hơn mức dự đoán do những khó khăn về thương mại toàn cầu. Reuters trích dẫn thông báo của Standard Chartered viết, thương mại, yếu tố chính của tăng trưởng và đầu tư cho Việt Nam, cũng đối mặt với những thách thức ngắn và dài hạn. Dự báo của Standard Chartered cũng hạ mức lạm phát từ 5,5% năm xuống 4,3% sau khi lạm phát trong quý 1 thấp hơn mức dự đoán. Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê Việt Nam, GDP quý 1 năm nay của Việt Nam tăng trưởng 5,66%. Mức này được nói là cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, nhiều dấu hiệu cho thấy là đà phục hồi kinh tế chưa bền vững. Nguyên nhân được nói là do những bấp bênh từ tình hình kinh tế thế giới tiếp tục gây ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng. Việt Nam đề ra mục tiêu tăng trưởng cả năm là từ 6 đến 6,5%. Để đạt được mục tiêu này, các chuyên gia kinh tế trong nước cho biết tăng trưởng kinh tế các quý cuối năm cần đạt từ 5,85% đến 6,28% ở kịch bản tăng trưởng 6% và từ 6,32 đến 7,08% ở kịch bản tăng trưởng 6,5%.
Xin chào các bạn, đây là Trường Sơn từ chương trình Podcast Việt Nam tuần này của Đài Châu Tự Do. Chương trình sẽ được phát sóng mỗi tối thứ 6 hàng tuần trên các nền tảng Facebook, YouTube, Spotify và Apple Podcast. Trong chương trình tuần này, chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một bạn trẻ người Mỹ gốc Việt để cùng tìm hiểu thế hệ trẻ người Việt sinh ra và lớn lên ở Mỹ nghĩ sao về những vấn đề lịch sử, cũng như họ mang theo mình những giá trị Việt Nam nào ở thời điểm hiện tại, và đặc biệt là sự liên hệ giữa họ và đất nước Việt Nam ngày nay. Hẹn gặp lại các bạn tối thứ 6 tuần này.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, mấy ngày qua, báo chí trong nước và mạng xã hội đăng tải nhiều hình ảnh hàng trăm người dân chung cư E-Homes Phú Hữu thuộc phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh trong đêm hôm 3 tháng 4 năm 2024 phải dùng xô, chậu, hứng nước từ xe bồn do bị cúp nước. Thiếu nước lan đến Thủ Đức có phải do ảnh hưởng hạn mặn? Trung Khang có bài chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi.
Một số cư dân trên mạng xã hội cho biết nhận thông báo mất nước từ sáng ngày 3 tháng 4 năm 2024. Nhưng đến đêm cùng ngày vẫn có rất đông cư dân xếp hàng chờ lấy nước từ xe bồn cung cấp. Một số người khác thì cho biết nước đã bị yếu và bị cúp từ khuya ngày 2 tháng 4 năm 2024. Theo thông tin từ trang mạng xã hội của Ban Quản lý Chung cư E-Home Phú Hữu, khu chung cư này có 4 tòa nhà và gần 4.000 cư dân sinh sống. Do đó việc mất nước ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt của người dân. Đến ngày 4 tháng 4 năm 2024, Ban Quản lý Chung cư E-Home Phú Hữu đã ra thông báo có nước trở lại. Đài Á Châu Tự Do hôm 5 tháng 4 năm 2024 gọi điện thoại đến Ban Quản lý Chung cư E-Home Phú Hữu, thành phố Thủ Đức thì được trả lời như sau.
À, dạ có nước từ hôm qua rồi mà anh. Dạ phần này anh có cần liên hệ thông tin chi tiết mai lên Ban Quản lý gặp Ban Quản lý giùm em nha. Mấy phần này bọn em không có trả lời anh rồi. Em chỉ nhận thông tin của cư dân thôi nè.
Cũng trong ngày 5 tháng 4 năm 2024, đã cho tự do gọi điện thoại đến một cư dân sinh sống ở chung cư E-Home Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, được bà xác nhận đã có nước nhưng không xin tên.
Dạ có rồi ạ. À, cái này thì em không rõ lắm.
Không chỉ chung cư E-Home Phú Hữu, thành phố Thủ Đức bị cúp nước, trên trang chủ công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức cũng thông báo tạm ngưng cung cấp nước tại nhiều khu vực như phường Phước Long A, phường Phước Long B, phường Phước Bình và một phần khu vực phường Tăng Nhân Phú B, v.v. Lý do cắt nước được công ty này thông báo là để bảo trì, thi công đường ống cấp nước hay cúp nước vì phải phối hợp thi công các công trình khác. Một người dân sinh sống ở thành phố Thủ Đức không muốn nêu tên vì lý do an toàn cho biết.
Thời gian gần đây là càng ngày càng tệ, là cúp một ngày là từ khoảng từ 5 giờ rưỡi hơn là cúp tới 11 giờ đêm vẫn chưa có nước, hoặc là có rỉ rỉ thôi, không có nước thì rất là khổ. Rửa cái tay cũng không có một giọt nước, đừng có nói gì tới những cái việc khác.
Đã cho tự do hôm 5 tháng 4 năm 2024, liên lạc công ty cổ phần cấp nước Thủ Đức nhiều lần nhưng không nhận được hồi đáp. Để tìm hiểu thêm về vấn đề này, Đã cho tự do hôm 5 tháng 4 năm 2024 liên lạc thạc sĩ Hồ Long Phi, nguyên giám đốc Trung tâm Quản lý nước và biến đổi khí hậu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và được ông nhận định.
Theo tôi nhận định thì mặn nó càng lúc nó càng xâm nhập sâu và nó ảnh hưởng đến các cái nhà máy cấp nước. Cái thời gian cấp nước nó bị ngắn đi Và cái xu thế này thì nó diễn ra cả đồng bằng sông Cửu Long rồi kéo dài lên đến lưu vực sông Đồng Nai. Nó không đến nỗi là thiếu nước, nhưng mà tôi cho rằng là có thể là cái một số cái nhà máy nó bị ảnh hưởng, thành ra là nó không cung cấp đủ nước thôi. Sau đó nó cũng chỉ tạm thời thôi, chứ không phải là cái vấn đề quá trầm trọng đâu. Nó một số nơi thì nó nằm cuối nguồn đường ống yếu khi cái nhà cát trạm nó cấp không đủ.
Còn phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn, phó viện trưởng Viện Biến đổi Khí hậu Đại học Cần Thơ, hôm 5 tháng 4 năm 2024, khi trao đổi với Đài Á Châu Tự Do, đi giải nguyên nhân nhiều nơi thiếu nước.
Dạ, tại vì bây giờ mấy cái điểm lấy nước á, nó đã bị khô hạn rồi, hoặc là thì như ở Sài Gòn hay là một số nơi nó đã khô hạn rồi, nhà này nước không được nước cấp, thì phải chở cái nước ở nơi xa hơn để cung cấp, hoặc là một số vùng ven biển ở đồng bằng sông Cửu Long á, thì nước sông cũng có thể lấy được nhưng mà nó bị mặn trên cái mức cho phép á, nó cuối cùng cũng không xử lý được mặn, nó cuối cùng phải chở nước từ nơi khác để cung cấp.
Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Tuấn nhận định về tình hình hạn mặn hiện nay.
Bây giờ cái khô hạn của năm ở giờ này á, thì nó cũng gần tương đương với cái năm 2020. Nó có thể ít tác động hơn so với cái năm 2016. Nhưng mà một số cái nơi á, thì đang có cái dấu hiệu là sụt lũng rất là nặng nề. Ví dụ như tại Cà Mau, Kiên Giang hay là Tiền Giang thì cũng có cái trạng sụt lũng do cái khô hạn nó kéo dài và nó nặng nề hơn. Còn về thiệt hại về nông nghiệp á, thì ít hơn, bởi vì người nông dân họ biết cách là họ sử dụng cái vụ đông xuân sớm rồi, nên họ thu hoạch sớm nên tác hại thì nó ít. Chỉ có một số cái vùng mà bây giờ ở vùng ven biển á, thì cái nước ngọt mà để cho người dân sử dụng là phải chở từ phía trên, chở qua xà lan hay xe bồn cung cấp cho người dân, chỉnh cho nước máy đã bị nhiễm mặn rồi.
Ông Lê Anh Tuấn cũng đưa ra dự báo về tình hình khô hạn nhiễm mặn những tháng tới.
Bây giờ người dân phải giãn cầm cự ít nhất phải khoảng một tháng đến một tháng rưỡi để mới tạo mùa mưa. Thì lúc này á, thì cái sản xuất nông nghiệp gần như là còn nữa rồi. Nên là do đó cái thiệt hại về nông nghiệp cũng phải là lớn. Nhưng mà cái lo nhất là thiệt hại về công trình và là trữ nước để sinh hoạt.
Về vai trò của chính phủ trong việc giảm thiệt hại cho người dân khi hạn mặn đến, ông Lê Anh Tuấn nhận xét.
Thật ra là chính phủ thì cũng đã cái cảnh báo về chuyện khô hạn này trước rồi. Và yêu cầu người dân họ sử dụng sớm thì nước là mẻ được cái thiệt hại do nông nghiệp. Còn về cái chuyện cấp trước đó, thì cái này cũng đã dự đoán rồi. Dự đoán là tới thời điểm này là các cái vùng ven biển mà bị khan hiếm nước, đây cũng đã có giải pháp là phải chở nước từ trên đó, còn nước ngọt đó, được chở về. Thì chắc chắn khi chở về như vậy thì chính phủ phải bù thêm tiền cho những cái chi phí đó. Theo tôi biết là hiện nay là tiền mà chở nước thô đó là đi về để lãi quẹt thì nó khoảng 27.000 đồng một mét khối ấy, thì chi phí thuê hút gọi là tiền chở. Nhưng mà chính phủ vẫn cung cấp cho người dân khoảng giá khoảng 9.000. Như vậy thì chính phủ bù cho cái phần còn lại đó. Và chính phủ đấy là các nhà máy nước đó.
Còn thạc sĩ Hồ Long Phi cho rằng việc cung cấp nước sạch cho người dân ở Việt Nam dù còn nhiều hạn chế nhưng đã có tiến bộ.
Tôi thấy nó có tiến bộ rõ chứ, tức là cái mạng lưới đường ống nó cũng khá là đủ ở các cái đô thị ấy, việc là các đô thị lớn thì gần như là nước sạch nó là gần như là phủ được gần như 100%. Mà đối với các cái thị trấn xa xa đó thì cái việc phủ nước sạch nó khó là bởi vì nhà nó nằm rải rác và các cái đường ống nó không có kinh tế. Ví dụ nhà này sát nhà kia đó thì người ta đi một cái đường ống về, còn cái mà nhà này cách nhà kia khoảng 50 mét, 100 mét nó thưa thớt ấy. Những thị trấn nhỏ nhỏ khoảng chừng vài ngàn dân ấy, thì nó người ta vẫn phải tiếp tục dùng nước ngầm và cấp tại chỗ. Nhà nào cấp nhà nấy thì như vậy nó sẽ không kinh tế là một, mà ảnh hưởng tới môi trường là hai.
Theo ông Hồ Long Phi, việc giải quyết chuyện này không thể một sớm một chiều. Vì mức độ đô thị hóa phải đủ cao, thì việc lắp đặt hệ thống nước tập trung mới kinh tế.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 25 tháng 4 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.